Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên cái bước đường tu học thì để cho mọi người được tinh tấn nỗ lực thêm hơn thì chúng ta cần tìm hiểu rõ ràng và nắm thật là vững cái ý nghĩa cũng như cái giá trị của Phật pháp. Thì hôm nay nói chuyện với quý vị với một cái đề tài là đặc tính của Phật giáo. Đặc tính là những cái tính chất riêng biệt ở trong giáo lý đạo Phật, tức là đó là những cái điều quan trọng, những cái điều căn bản của giáo lý đạo Phật. Nói gọn là đặc tính của Phật giáo. Thì quý vị thấy ở giữa thế gian này, tất cả chúng sanh đều là sống ở trong cái sự mê lầm tâm tối, không có biết được cái lối đi. Như từ đâu mình sanh ra đây, quý vị ngồi đây có ai biết không? Biết từ đâu mình sanh ra đây không? Biết không? Cũng không biết phải không? Rồi giờ mai mốt mình nhắm mắt mình đi về đâu? Biết không? Cũng không hay, phải không? Từ đâu đến cũng không biết, rồi mai mốt đi về đâu cũng chẳng hay. Đó là tâm tối, không có thấy rõ được cái lối đi. Rồi như chúng ta sanh ra đây, tại sao mà mình phải gặp nhiều cái trường hợp khổ đau? Vì sao mà mình lại rơi trong cái hoàn cảnh như thế này? Mình cũng không biết. Rồi làm thế nào để chấm dứt cái khổ đau đó? Mình cũng không hay. Rồi thậm chí có những cái điều là cái sự thật mà chúng ta cũng không có thấy rõ được, và chúng ta thấy trái với cái lẽ thật. Đó gọi là vô minh, đó gọi là mê lầm. Thì trong cái đêm trường tâm tối, vô minh mê lầm đó, thì đạo Phật xuất hiện giống như là cái mặt trời soi sáng để chúng ta thấy rõ được đâu là cái lối đi, giúp cho chúng ta nhận thức rành rõ từ đâu mà có ra cái khổ đau, từ đâu mà có ra cái sự mê lầm, và chỉ cho mình thấy được cái con đường chấm dứt cái khổ đau đó, cũng như là dẹp sạch hết những cái vô minh để mà tỏa sáng cái trí tuệ, hoặc là thấy rõ được cái lối đi để mà mình đi đến cái chỗ an vui, cái chỗ giải thoát. Đó là cái mục đích của cái sự xuất hiện đạo Phật ở thế gian này. Thì quý vị học kinh, học sách cũng nhiều. Bây giờ quý vị thấy những cái điều căn bản ở trong đạo Phật gồm có những điều gì? Ai nhớ nói được coi. Những cái điều mà quan trọng mà không thể thiếu được ở trong Phật pháp đó là những điều gì? Thường thường á, quý vị nghe nói đạo Phật là đạo giác ngộ, phải không? Giác ngộ là giác là biết, nhưng ngộ á là mình hiểu rõ, mình thấy biết rõ ràng, không có còn mê lầm nữa, thì đó đó gọi là giác ngộ. Mà thấy biết cái gì? À, thấy biết được thấu suốt cái lẽ thật ở ngay nơi bản thân của mình. Cho nên vua Trần Nhân Tông một hôm hỏi về cái ý chỉ quan trọng ở trong Phật pháp với thầy của ngài, là với Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, cũng là một cái bậc cao tăng đắc đạo ở nước Việt Nam của chúng ta. Thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài nói rằng là hãy quay về nơi thân mình mà tìm lấy cái tông chỉ không thể đạt được từ ở nơi người khác. Nói chữ Nho là phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nhìn trở lại chính mình, đó là cái việc quan trọng nhất, chứ không phải là đạt được từ ở nơi người khác. Thì nhìn lại chính mình để làm cái gì? Để thấy rõ lẽ thật ở ngay nơi mình, mà thấy rõ tận cùng đó, đó gọi là giác ngộ. Tại sao mà trong đạo Phật hay kêu mình nhìn lại mình, quý vị biết không? Tại vì mình có thói quen, mình thường nhìn vô hay nhìn ra? Thường thường mình nhìn vô hay nhìn ra? Nhìn ra thường, phải không? Nhìn mình biết chuyện tin tức thời sự quốc tế, phải không? Chuyện Đông, chuyện Tây, chuyện Nam, chuyện Bắc thì mình rành hết. Hoặc là ở hàng xóm hay là ở đâu đó, người nào tánh tình sao mình rành hết. Nhưng mà cái quan trọng là ở ngay nơi mình, cái sự thật ngay nơi mình thường thường lãng quên. Cho nên đầu tiên á, muốn giác ngộ hay là muốn thấy rõ cái lẽ thật á, là đạo Phật luôn luôn nhắc chúng ta nhìn lại mình. Cho nên quý vị để ý, như mình niệm Phật cũng vậy, kêu mình ngồi yên lặng, như nãy đó chúng ta tĩnh tọa đó, ngồi yên lặng, thân không có nhúc nhích cục cựa, phải không? Mắt không có cho dòm qua dòm lại, nhìn xuống tâm ý của mình, thì cũng nhiếp niệm ở trong cái danh hiệu Phật. Đó có phải là nhìn lại mình không? Phải không? Đó, thân cho yên, rồi tâm mình cũng thâu nhiếp trở lại, cái trí sáng soi, mình thấy rõ từng cái tâm niệm của mình, không có để cho nó rong chạy, mà để cho nó nhiếp niệm ở trong danh hiệu Phật. Đó là cho chúng ta nhìn trở lại ba nghiệp của mình. Đó là cái bước tu đầu tiên. Hàng ngày mình kiểm tra lại. Cái sự tu nó rất là gần gũi, nó rất là thực tế. Giờ mình nhìn trở lại, xem coi thân của mình, nhìn trở lại miệng của mình, mình nhìn trở lại tâm ý của mình. Nhìn lại đó, thấy cho rõ, rồi mình sửa đổi, đó gọi là tu. Hồi xưa mình quen nhìn bên ngoài, bây giờ Phật kêu mình nhìn trở lại bên trong, coi coi thân của mình có tạo những cái điều gì mà xấu mà dở không, coi coi trong ngày nay có phạm những cái giới điều của Phật răn cấm không. Đó, mình giảm bớt cái sự sát sanh, rồi mình tập ăn chay, rồi mình cứu giúp những con vật khi thấy nó bị nguy cấp. Hồi xưa con muỗi mà nó chích vô mà ngứa thì sao? Đập liền, phải không? Đó, đó là nghiệp xấu hay là nghiệp tốt, nghiệp thiện hay nghiệp ác, đó là sát sanh. Chỉ cần là nó chích mình đau chút, ngứa chút là mình đập nó liền thẳng tay, đó gọi là chưa biết tu thân nghiệp ác. Hoặc là ai đi lỡ đụng một cái mạnh thì lúc đó có nóng giận cự không? Có không? Nhiều khi nóng giận cự mà đó là chưa biết tu đó, mà giờ biết tu rồi không biết người ta đụng mạnh gì có cự không biết nữa. Có không? Ai cự lại là vậy là tu dở rồi nghe. Cái đó là thân nghiệp còn nặng đó, còn xấu đó. Rồi tới cái miệng, cái lời nói của mình. Hồi xưa đó coi như là nói là thôi thao thao bất tuyệt, hoặc là nghĩ gì là nói nấy, thẳng tay phê bình đủ thứ hết. Bây giờ nhìn trở lại thấy rồi, đây cái lời nói này là không có tốt, lời nói này là không có phải là lời nói chân thật, lời nói này là nó đưa tới phiền não cho mình, cho người, không có nói. Thì đó là chúng ta sửa đổi được cái khẩu nghiệp của mình. Mà tại sao mình sửa đổi? Là mình có nhìn lại mình thấy, thấy rồi mình mới sửa, sửa thì nó mới trở thành tốt, thành hay. Đó là chúng ta biết tốt. Ý của mình nhìn trở lại thì mình thấy nó cứ lăng xăng rong chạy hoài, không có ngừng nghỉ. Nhiều khi cái giờ yên tĩnh là tĩnh tọa hồi nãy đó, quý vị ngồi 15 phút 15 phút đó nó yên, yên luôn 15 phút không? Hay là nó có chạy chỗ này chỗ kia à? Có không? Có chạy không? Sao quý vị im re hết trơn vậy? Có hay không? Có người nói có người nói không. Mấy người nói không, nó coi kỹ là coi có không, coi kỹ là nghe. Có nhiều ít. À, thì quý vị thấy là nó quen, nó cứ rong chạy, nó bay nhảy ngoài không có ngừng nghỉ lại được, mà nó chạy theo cái chiều thiện, chiều tốt, nó nhớ về Phật pháp kinh điển thì còn đỡ. Rồi nó nhớ cái chuyện người khác, cái buồn giận thương ghét phải không? Đó thì nó phiền não nó mệt lên thêm. À, bây giờ chúng ta tu ý nghiệp là biết dừng lại những ý niệm đó, nhìn thấy rõ nó, không có để cho nó dẫn dắt mình. Đó là chúng ta nhìn trở lại ba nghiệp của mình để mà chuyển đổi, để mà làm cho nó tốt lên thêm. Đó là chúng ta biết nhìn lại chính mình. Mà quý vị nhìn lại từ từ rồi thì quý vị sẽ thấy được những cái điều rất là màu nhiệm mà rất là đơn giản. Màu nhiệm đơn giản như thế nào thì từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu. Quý vị thấy cái sự học Phật của chúng ta nó khác với cái học ở ngoài thế gian, ngoài đời. Mình đi học ở ngoài đời á là học cho nhiều, mình nhớ cho hay, mình biết cho rộng. Học nhiều, nhớ hay, biết rộng. Nhưng mà mình học, mình biết là biết những chuyện bên ngoài, phải không? À, biết những chuyện bên ngoài. Còn học Phật của chúng ta đó, nhìn trở lại thân tâm của mình. Ủa cái gì để ý thì mình học ở bên ngoài á thì học không có bao giờ mà xong hết. Quý vị nghĩ coi học ở bên ngoài học tới chừng nào xong? Những cái môn ở bên ngoài đó, giờ nói như là vật lý học, sinh học, hóa học, văn học, toán học, rồi các môn quý vị thấy học tới bao giờ xong? Hoặc là khoa học, nghiên cứu cái này cái kia. Nhưng mà có điều quý vị thấy như ở cái thế kỷ 12, 13 thì nghiên cứu thấy được cái vấn đề đó là hay, cống hiến cho mọi người. Nhưng sau 1, 2 thế kỷ khác có nhiều người phát minh ra cái còn hay hơn nữa. Thì cái hay lúc trước bây giờ nó trở thành ra lạc hậu rồi, phải không? Rồi cái dần dần về sau này cứ vậy mà nó tiến triển. Thì như vậy đó là không có ngày cùng tận. Tại sao vậy? Tại vì tất cả sự vật ở ngoài nó luôn luôn trong dòng biến đổi sanh diệt, mà mình chạy theo cái biến đổi sanh diệt ở ngoài thì không bao giờ có ngày cùng tận, không bao giờ có ngày dừng nghỉ. Quý vị thấy có ở ngoài thế gian đó mình học có cái môn học nào mà mình học một cái mình biết được cái sự thật là muôn đời không thay đổi không? Hay là cái sự thật nó tương đối rồi nó sẽ biến đổi? Tại vì nó nghiên cứu, nó tìm tòi ở trên cái sự vật hiện tượng, mà sự vật hiện tượng là luôn biến động vô thường, cho nên nó đổi thay không có ngừng nghỉ. Còn đạo Phật là chỉ cho chúng ta thấy được cái lẽ thật, mà lẽ thật ở ngay nơi mình á, lẽ thật đó là muôn đời không có biến đổi. Lẽ thật ở ngay nơi mình á thì quý vị học từ trước tới giờ quý vị có thấy được vài điều lẽ thật ở ngay nơi mình chưa? Có thấy được chưa? Sao bên nay ai cũng hiền quá chừng, không ai nói gì hết trơn á, em re hết trơn à, nói lên chứ, lúc cần phải phát biểu lên chứ. Giờ quý vị học mà ổng rài lâu quá, mấy năm nay rồi đó, giờ quý vị thấy được lẽ thật gì ở nơi thân mình chưa? Thấy chưa? Sao cười không mà có thấy chưa? Thân của mình nó có bị biến đổi không? Có không? Nó có vay mượn không? Ngồi đây đang có đang mượn không? Mượn gì? Mượn hơi thở. Mà ngài nhớ được mình mượn hơi thở chừng bao nhiêu? Bao nhiêu? Ngày 24 tiếng mình nhớ mình mượn chừng bao nhiêu tiếng? Chắc quên nhiều lắm phải không? Đó, như vậy đó là cái sự thật ở ngay nơi mình. Có ai ngồi đây không thở được, giơ tay lên coi. Ai ngồi đây nó không thở? Như vậy có thở tức là có vay mượn. Mà vay mượn đó thì mình mới sống được. Ngừng cái mượn đó mình chết liền. Thì cái sự vay mượn đó nó rõ ràng, từng giây từng phút mình đều thấy được hết. Mà mình quên, mình không có nhớ. Quên đó gọi là mê. Mà ai nhớ thì đó là gọi là giác. Ai mà hằng nhớ, hít vô A Di thở ra Đà Phật, tỉnh sáng trong từng giây từng phút, từng hơi thở như vậy là người đó đang giác ngộ. Còn nếu như lúc nào thấy thiệt, thấy đẹp, thấy cái gì cũng tốt cũng bền, rồi buộc chặt vô đó, rồi tham sân si phiền não, thì đó là mê, đó là khổ đau. Quý vị thấy trong kinh Viên Giác dạy chúng ta rất là đơn giản. Biết quyển liền lìa, lìa quyển tức là giác. Biết quyển liền lìa, biết nó là quyển ảo, giả dối không thiệt, thì xa lìa nó. Mà xa lìa được nó tức là giác ngộ. Biết cái gì quyển? Biết thân này là quyển hóa giả dối. Tại sao nó quyển quá giả dối? Tại vì nó do vay mượn, nó do nhiều thứ hợp lại, chứ không phải tự nó mà nó tồn tại được. Mà chỉ cần trục trặc ở trong sự vay mượn đó là nó nguy cấp, có thể chết bất cứ lúc nào. Thì như vậy mình thấy rõ được á, giả dối không thiệt rồi á, thì mình xa lìa. Xa lìa ở đây không phải mình bỏ thân này mà mình không có chấp vào nó nữa. Bây giờ có món rau lụa với mấy miếng tàu hũ đó ăn đỡ cũng được rồi, phải không? Hoặc là nhà có được có một tầng trệt thôi, nhưng mà ấm cúng vậy, quần áo 4-5 bộ bận vậy cũng đủ rồi. Đó là lo cố gắng tinh tấn nỗ lực tu hành, không có mong cầu, không có bị ràng buộc, không có để cho cái tâm tham dục nó phát triển rồi nó làm cho mình khổ đau. Đó gọi là xa lìa. Xa lìa là không bị dính mắc, không bị ràng buộc. Chứ không phải xa lìa là kêu mình bỏ thân này, mình không lo cho nó, không lo ăn, không lo mặc. Không phải. Nhưng mà xa lìa tức là đừng có để cho cái thân này nó làm cho mình khổ. Quý vị thấy mình có khổ với cái thân này nhiều ít? Có khổ với nó nhiều không? Một bao máu mủ, nhiều năm khổ luyến ân tình, chỉ đóng thịt tanh, cả đời tham lam tiền của. Ngài Trần Thái Tông này nói vậy. Một bao máu mủ, nhiều năm khổ luyến ân tình. Cái thân mình nếu mình xét cho kỹ á, thì nhìn thì thấy nó đẹp đẽ như vậy. Nói mấy người trẻ đó, chứ còn già còn đẹp gì nữa, già cúp bình thiết rồi. Vì vậy thấy không? Trẻ tạm gọi là đẹp vậy đó. Nhưng mà nếu như mà xe nó tông vô một cái thì sao? Sao còn đẹp nữa không? Nó bể chừng hai cái xương gò má. Thì lúc đó là sao? Hoặc là chấn thương sọ não vân vân. Rồi quý vị thấy không còn biết, không còn hay gì nữa. Rồi có khi là đang khỏe mạnh như cái nó đột ngột cái thì bán thân bất tội, liệt nữa thân người nằm đó. Quý vị chứng kiến rõ ràng trong đạo tràng mình có những người Phật tử đó. Quý vị thấy đó là cái sự thật, nó dằn trải trước mắt mình chứ đâu. Một bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình, bao nhiêu cái tình cảm, bao nhiêu cái sự luyến ái buộc ràng gánh ở trên vai nó nặng quằn hết, cho tới già tóc bạc hết trơn rồi, pha xương hết rồi, nhưng mà nhiều khi cũng còn khổ đau về tình cảm. Hết vợ chồng rồi tới con, hết con xong rồi cháu, rồi anh em, rồi bè bạn bao nhiêu. Chỉ có một đống thịt tanh thôi mà cả đời tham lam tiền của. Có một đống thịt thôi rồi cuối cùng cũng đốt ra cho bụi hết, hoặc là chôn xuống đất hết. Nhưng mà cả một cuộc đời lo gom góp nhiều cũng không đủ hết trơn. Phải không quý vị thấy là vậy không? Quý vị lại hỏi mấy người giàu mà có tầm cỡ, còn hỏi người ta đủ chưa? Chưa, còn kiếm thêm nữa. Cả đời tham lam tiền của gom vô, gom vô rồi cuối cùng tạo thành bao nhiêu thứ nghiệp, chất chứa nghiệp sâu như giếng, nào biết tóc bạc như xương, một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn. Nghiệp càng ngày thì càng đào sâu, giống như cái giếng vậy, mà tóc trên đầu càng ngày càng bạc. Rồi đến khi bệnh nặng rồi, lúc đó là mới biết rằng là trăm năm chỉ là một giấc mộng. Mà chúng ta hằng nhìn trở lại, mình thấy được cái lẽ thật như vậy đó, rồi mình mới xa lìa nó được. Chứ còn mình cho nó là đẹp, cho nó là bền, cho nó là chắc, thì mình sẽ khổ đau hoài hoài vì cái thân này. Rồi mình sẽ tạo không biết bao nhiêu thứ nghiệp vì nó. Quý vị để ý, quý vị nhìn lại coi, từ hồi nhỏ tới giờ vì cái thân này mình tạo bao nhiêu thứ nghiệp cho nó. Nội cái ăn thôi, quý vị cân thử coi bao nhiêu ký cá, bao nhiêu ký thịt, bao nhiêu ký tôm, bao nhiêu ký tép, phải không? Đó là sát sanh. Rồi mua bán mần ăn, có khi phải nói gian dối đó, để lo. Rồi bao nhiêu cái thứ nghiệp nó chồng chất, tại vì mình bảo vệ, mình bám chặt vô cái thân này, mình không thấy rõ được cái lẽ thật dai mượn trong từng hơi thở. Giờ mình thấy được rồi, mình xa liền, mình không có chấp nó nữa, thì lúc đó là tự nhiên trí tuệ của mình phát sanh, tự nhiên là có được cái sự giác ngộ an lạc. Quý vị giờ buông được thân này nhiều hay là ít? Buông được nhiều chưa? Có nhiều người thì buông cũng khá khá, nhưng mà có buông thì cũng nhớ, cũng có buông vậy, nhưng mà lâu lâu có nắm lại không? Buông thì nhớ nha, nhớ phải buông cho nhiều, chứ đừng có buông chút rồi cái nắm trở lại, nắm còn chặt hơn nữa thì đó mệt à, phải không? Đừng có chấp chặt vào nó, biết nó là tạm bợ, rồi một ngày nào đó mình sẽ từ giã nó. Mà nó ra đi nó cũng chẳng cáo biệt gì với mình hết đó. Mình thấy rõ được như vậy thì mới giảm bớt được những cái sự chấp. Mà giảm bớt cái chấp thì mình bớt khổ, mà bớt khổ thì được an vui. Đó là nói cái đặc tính thứ nhất là giác ngộ của đạo Phật. Giác ngộ là phải nhìn trở lại chính mình. Cái tính Đặc tính thứ hai của đạo Phật á là đại từ đại bi, lòng thương rộng lớn. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Mình thấy được cái thân của mình là vay mượn, rồi mình nhìn tất cả mọi người khác cũng đều vay mượn giống như mình, mà họ không có cơ hội học đạo, họ không có hiểu được Phật pháp, cho nên họ mới bị khổ đau suốt cả cuộc đời. Bây giờ mình thấy vậy rồi, mình thương mến mọi người. Từ những con vật, chúng ta cũng là trân trọng cái mạng sống của nó, cho tới những người gần nhất là những người thân của mình. Trong gia đình của mình, vợ chồng, anh em, con cái, cháu trong nhà, mình tha thứ, mình hoan hỷ, mình buông xả, rồi bao dung độ lượng. Hồi xưa làm cái gì sai hay là nói cái gì chật, không dự ý là la lối ôm sòm, có khi là đánh đập cũng có. Bây giờ là chúng ta hiểu đạo, trí mình sáng rồi, mình bình tĩnh để mình giải quyết mọi vấn đề. Khi nghe nói cái câu gì đó mà sai hoặc trái ý mình, mình tỉnh sáng, mình để từ từ, hoặc là thấy nó làm cái hành động gì đó mà không có vừa lòng cũng khoan, nó nóng giận để từ từ, rồi mình mới khi nó dịu lại, lúc đó mình mới nói, mới giải bài cho nó nghe, mình chỉ dẫn cho nó thấy đâu là đúng, đâu là sai, cái nào là thiện, cái nào là ác. Dùng cái tình thương của người mẹ, của người bà, hoặc là của người chị, của người em nhân dân mà đối đãi cái trong gia đình. Đạo Phật là đạo từ bi, mà mình là người Phật tử thì trước mắt đó, mình từ bi được với những người trong nhà mình trước hả, phải không? Chứ còn những người trong nhà mà chưa từ bi được, mình sao từ bi với người ngoài? Minh Thành lâu lâu có nghe chị em hay anh em hay vợ chồng cũng Phật tử vậy đó mà giận, có khi lâu lắm mấy năm chưa nói chuyện lại nữa. Đó thì quý vị thấy không? Rồi hờn rồi phiền với nhau, đó là chưa có được cái tình thương ngay trong gia đình mình. Ở trong đạo thường nói là người xuất gia giận không có qua đêm, tức là những cái người xuất gia biết tu á cũng có buồn có giận vậy, nhưng mà giận chút ra rồi hết à, chứ không có đợi để cho tới ngày mai. Bữa nay giận chút vậy là thôi buông bỏ, ngày mai gặp lại là bình thường vui vẻ. Tại giờ quý vị á, bây giờ cũng là thọ bát, cũng tu, cũng tập xuất gia rồi thì cũng phải học theo chư tăng vậy đó, là giận không có để cho qua đêm, tức là giận bữa nay thôi ngày mai là phải hóa giải hết cái giận. Nó lấy gì hóa giải giận? Lấy lòng thương hóa giải cái giận, cái hờn, lấy từ bi để mà bao dung độ lượng. Thì như vậy gia đình có được êm ấm hồn, có được an vui nhiều không? Đó là từ cái gia đình êm ấm an vui đó mới lan tỏa rộng ra cho những cái người bạn đạo của mình, cho cùng chung một đạo tràng. Mình phải có cái tình thương đối đãi với nhau bằng cái ánh mắt từ bi. Quý vị nhớ ở trong Phổ Môn mình tụng, nãy quý vị tụng Phổ Môn đó, từ nhãn thị chúng sanh. Từ nhãn là con mắt từ bi, nhìn tất cả mọi người, mọi chúng sanh, nhìn tất cả mọi người bằng cái ánh mắt từ bi. Chứ đừng dòm sao cái bà đó tôi nhìn thấy bà cho tôi ghét quá. Mới nghe cái tiếng là thấy ghét à. Thì quý vị thấy vậy là nhìn bằng gì? Bằng mắt gì? Nhìn bằng mắt gì? Nó là mắt sân si rồi, chứ đâu phải mắt từ bi đâu, phải không? Bây giờ ở gia đình xong rồi mở rộng ra trong đạo tràng, đối với tất cả huynh đệ, bạn bè, đồng đạo đều dùng cái con mắt từ bi thương mến Tại sao vậy? Tại vì mình quý trọng hết mọi người. Hãy gặp, không phải chỉ gặp quý thầy mới chắp tay xá sau, mà gặp bạn đạo nha cũng đều chắp tay xá hết, quý trọng. Búp sen xin tặng người một vị Phật tử. Ai cũng là Phật tương lai hết, ai cũng có cái biết sáng suốt hết, ai cũng cùng có một cái tâm giác ngộ cho nên mới vào đây tu, phải không? Quý vị có nhân duyên với nhau rất nhiều mới gặp nhau trong đạo tràng, thì vậy là chân quý lẫn nhau. Mình có cái nhân duyên lành, mình là bà con của giác ngộ, bà con của Bồ Đề, bà con của giải thoát, cho nên phải tha thứ với nhau hết. Rủi như có ai mà chen lên cái chỗ của mình á, mười mấy hai chục năm mình đứng á, hồi bữa nay cô nào mới cô chen vô kệ, thương ổ có chỗ vô của tôi, chứ đừng giận, chứ đứng ở dưới mà cứ giận ngoài cái chỗ của tôi mấy chục năm mà bà này mới vô bà chen vô chỗ của tôi, rồi tự nhiên rồi sao mà vô rồi chiếm chỗ thì vậy là đứng đó vậy chứ lại Phật là tụng kinh chứ tâm không thanh tịnh. Thì quý vị thấy đó, nếu mà mình đối đãi nhau bằng từ bi thì là điều là an vui hết, đi đến chỗ nào cũng được an vui hết. Rồi trong đạo tràng mình nó mới rộng ra với tất cả mọi người. Những người tốt thì mình thương, mình quý đã đành rồi. Những người xấu, những người dở, nhiều khi những người đối xử tệ với mình cũng tập thương người ta. Thương được không? Tốt với mình thì mình thương cái đó dễ, không tốt cũng không xấu với mình thương thì chắc cũng dễ, phải không? Nhưng mà người đó xấu với mình thương dễ hay khó? Dễ hay khó? Khó. Mà quý vị biết bây giờ á, mình tập, hồi xưa á mình thành đọc kinh, thấy trong kinh nói Đức Phật thương tất cả chúng sanh giống như là mẹ hiền mà thương con một vậy. Giống như bà mẹ có đứa con duy nhất thì đem hết cái lòng thương đặt vào đứa con đó, mà Đức Phật thương tất cả mọi chúng sanh giống như mẹ thương con vậy. Mà ngay cả như Đề Bà Đạt Đa hãm hại Phật không biết bao nhiêu lần, xô đá cho đè Phật cho chết, rồi là cầm gươm đao rồi muốn hại Phật vân vân, mà Phật cũng là từ bi. Mình thành không hiểu, hay khó hiểu quá, tại sao mà người đó làm hại Phật, Phật cũng thương xót người đó vậy? Thì sau này từ từ mình học, mình hiểu thêm, nghiền ngẫm rồi mình mới thấy. Quý vị ra ngoài biển Vũng Tàu á, quý vị nhìn thấy những cái đợt sóng, sóng cao, sóng thấp, sóng lớn, sóng nhỏ, sóng dài, sóng ngắn, không biết bao nhiêu là lượng sóng, hình thù nó khác nhau, lớn nhỏ, cao thấp, dài ngắn vân vân khác nhau. Nhưng mà cái ướt, cái chất ướt đó có khác không? Có khác không? Thì như vậy, sóng cao, sóng thấp, sóng lớn, sóng nhỏ, sóng dài, sóng ngắn gì cũng đều có một chất ướt mà thôi. Chất ướt nó không khác. Mình thường mình nhìn ở trên cái cao thấp lớn nhỏ dài ngắn, còn Phật, Phật nhìn nơi cái tính chất ướt ở bên trong. Ướt đó là đồng nhau. Phật thấy ai cũng có cái tâm giác, cũng có cái tánh biết sáng suốt hết, ai cũng có cái khả năng để giác ngộ hết, cho nên Phật thương hết. Người đó tại sao mà làm hại mình, tại sao mà xấu xa như vậy? Người đó còn mê lầm, chưa hiểu. Rồi khi nào đó đủ nhân duyên, đủ điều kiện gặp thầy lành bạn tốt, họ sẽ hiểu ra, rồi họ sẽ tốt, có khi còn hơn mình nữa, họ thành Phật nhiều khi trước mình. Quý vị thấy đó là chúng ta thấy Đức Phật nhìn vào tận cái bản thể, cái chất ướt ở bên trong. Cho nên giờ mình học Phật mình cũng phải tập, đừng có nhìn cái hình thức ở bên ngoài nhiều, nhìn cái tâm quý báu Phật ở trong của mọi người. Ai mà đối xử với mình tệ, coi chừng Phật với Bồ Tát thử mình đó. Chứ không phải thường đâu, mình tu Phật với Bồ Tát thử mình đó. Mà nếu như mình nhìn ai cũng tốt, ai cũng Bồ Tát, ai cũng Phật hết trơn á, thì mình có dám sân si với ai không? Có dám coi thường ai không? Mà mình có cái bệnh đó, đó là mình nhìn trên hình thức nhiều, cho nên phân biệt dữ lắm. Vô thì lại Phật thích hà, sát đất về thành kính mình thành, nhiều khi đi kinh hành á, trên lầu nhìn xuống thấy vuốt mấy cái tượng lia lịa hết trơn á, lại vuốt 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 dơ bụi gì cũng vuốt, rồi vuốt lên đầu. À, quý kính Phật nhưng mà chúng sanh nè, coi chừng à. Phải không? Phải không? Đối với chúng sanh, đối với người xung quanh mình thì coi chừng, Phật thì được. Phải không? Nhưng mà chúng sanh thì không được. Sao kỳ vậy? Thì chúng sanh cũng là Phật tương lai, thì tập quý tất cả mọi người giống như quý Phật. Thì như vậy là cái lòng từ bi của mình á, từ từ sẽ đi tới cái chỗ đồng thể đại bi. Cái tình thương đồng thể, cùng chung một bản thể. Cho nên là quý vị đọc ở trong sử, trong chuyện quý vị thấy Đức Phật, cái lòng từ bi của Phật vô cùng. Những người quỷ nhục, những người hại Phật, Phật cũng đều đối đãi bằng cái tình thương. Chính vì vậy mà cảm hóa, chuyển biến hết tất cả mọi người, giúp cho người ta bỏ tà về chánh, chuyển mê khai ngộ, đổi phàm trở thành thánh. Mọi người có cái tâm từ bi á, thì người đó đi tới đâu cũng được mọi người thương mến. Quý vị có chịu vậy không? Có chịu đi đâu ai cũng thương mến mình hết không? Quý vị có chịu làm gì cũng thành tựu hết không? Quý vị có chịu là không có tai hại gì mà xâm nhập được cơ thể mình không? Không có gươm giáo, không có thuốc độc, không có cái gì, hay là các cái loài thú độc không có hại mình được. Đó là điều do cái công đức của từ bi. Vậy ai muốn vậy thì ráng cố gắng tập tu cái tâm từ bi. Ngày xưa là trong một cái đời quá khứ của ngài A Na Luật á, xa xưa về quá khứ, ngài cúng dường cho một cái vị sa môn tu tập ở trong rừng á. Bởi vì cái thời đó đó là cái thời mất mùa, cho nên mọi người khốn khổ đói khát. Mà cái vị sa môn này từ trong rừng đi ra ngoài thành thị phất thực, mà cái khi mà ngài từ ở trong mà ngài đi ra thì gặp một cái vị này là ngài A Na Luật cái thời quá khứ đó, thì thấy vị sa môn rồi ôm mình bác một hồi cho tới buổi trưa. Ngài A Na Luật trong đời quá khứ đó đi về thì cũng thấy vị sa môn nữa ôm mình bắt không, không có ai cúng gì hết, bởi cái thời mất mùa, thiếu thốn đủ thứ. Thì vị cư sĩ này á, cư sĩ là A Na Luật á, mới đi về nhà thì vị sa môn này đi theo phía sau, thì nhìn thấy bát không có gì hết, cho nên vị cư sĩ này mới đem cái phần cơm của mình ăn á, hy sinh cái phần cơm của mình cúng dường cho cái vị sa môn này. Thì quý vị biết á, cái vị sa môn này á là Đức Phật độc giác, là tu đã chứng quả duyên giác rồi. Mà ngài là lực ở trong đời quá khứ á, đâu có biết, chỉ thấy vị sa môn này là không có khất thực được là cúng dường thôi. Cho nên quý vị biết cái công đức cúng dường một buổi ăn á cho cái vị độc giác vô hoạn này đó mà Ngài A Na Lực được 7 lần làm vua ở cõi trời, 7 lần làm vua ở cõi người, sau đó xâm vào dòng họ Thích Ca, xuất gia đắc đạo chứng quả A La Hán. Thì cũng vừa một bữa cơm cho một vị duyên giác đã đắc đạo đó, ngài đó tên là Vô Hoạn. Ngài Lực cái ngài kể cái chuyện tiền thân đó rồi, ngài mới nói với các thầy tỳ kheo, nói nếu mà lúc đó ngài biết cái vị sa môn đó là duyên giác á thì chắc công đức của ngài còn hơn gì nữa. Ngài nghĩ vị sa môn bình thường thôi, ngài hy sinh cái bữa cơm ngài cúng dường thôi, mà một bữa cơm đó đó mà Lực làm chúa tể cõi trời tới 7 lần, làm vua của 33 tầng trời, là hết phước rồi cõi trời rồi xuống với nhân gian làm vua cõi người 7 đời, sanh ra đời nào cũng làm vua hết. Rồi sau đó sanh vào dòng họ Thích Ca, rồi xuất gia tu hành đắc quả A La Hán. Thì quý vị thấy là nói cái chuyện tiền thân của ngài A Na Lực để chúng ta thấy rằng là cái công đức của cái sự bố thí. Và bố thí đó từ đâu bố thí quý vị biết không? Từ cái lòng từ bi. Thành ra cái bố thí mà nó thực hành được đó là do cái tâm từ bi, tâm từ bi bên trong, cho nên mới thể hiện ra cái hành động là bố thí cúng dường giúp đỡ mọi người. Nó thành ra mình có được cái lòng từ bi, mình tu tập được thì đời đời quý vị sanh ra như chưa được vãng sanh tịnh độ thì cũng sanh được cõi trời, vua cõi trời, sanh cõi người cũng làm vua cõi người. Còn nếu chưa được vua ít ra cũng là hạng cao quý phước lành, ở trong cõi nào cũng đều được giàu sang đầy đủ hết, là do mình có tu cái tâm từ bi, do có thực hành cái sự bố thí. Từ bi thì thường thường á đi đôi với bình đẳng. Qua cái đặc tính thứ ba của đạo Phật đó là bình đẳng. Cái sự bình đẳng tức là xem tất cả mọi chúng sanh á đều là bằng nhau, không có khác. Như nãy chúng ta nói Đức Phật nhìn tất cả chúng sanh như là hồ la đó. Và bình đẳng của đạo Phật á là bình đẳng tuyệt đối, chứ không phải là chỉ là bình đẳng ở trên hình thức. Nói bình đẳng có hai mặt, về cái mặt thể tánh. Về mặt thể tánh Đức Phật luôn luôn tuyên bố tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đó là bình đẳng về mặt thể tánh. Như nãy giờ chúng ta đã nói vậy, ai cũng có khả năng giác ngộ hết vì cùng một cái tánh biết như nhau. Bình đẳng về cái phương diện giáo hóa tức là mọi loài đều có cái khả năng để mà tiến tới chỗ thành Phật. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa đó, nhớ trong kinh Pháp Hoa có ai mà được thành Phật mà không phải người mà cũng được thành Phật, ai nhớ? Đúng rồi, Long Nữ mới có 7 tuổi thôi mà do trì kinh Pháp Hoa đó mà cũng được là thành Phật. Rồi quý vị đọc ở trong truyện Vãng Sanh á thì quý vị thấy có những con chim, có những con ngỗng á mà nó nghe mấy thầy, mấy người cư sĩ dạy nó niệm Phật á, thì nó niệm Phật theo, rồi cho đến khi mà nó chết á cũng có những cái điềm lành chôn nó xuống dưới, rồi từ ngay chỗ cái mảnh đất chôn nó mọc lên cái hoa sen. Người ta mới đào xuống coi cái hoa sen nó mọc từ đâu, thì cuối cùng á là mọc từ cái cuống họng của con chim đó. Thì có một cái cặp ngỗng đó là được nuôi ở trong chùa đó, tới giờ mấy thầy tụng kinh là đi kinh hành nó cũng lên, nó đi kinh hành theo, Nó ở kế bên nó tụng kinh nó nghe. Rồi tới giờ cái thầy đi kinh hành nó đi theo vòng vòng phía sau vậy, đi kinh hành á. Mà tới khi mà nó chết rồi á thì có những cái điềm lành vô trước cái chánh điện đó, là cũng là vỗ cánh lên rồi kêu lên những cái tiếng giống như niệm Phật vậy. Rồi cái thì là giảng sanh. Loài vật mà còn tu hành có những cái điềm lành giảng sanh như vậy, mình là con người không lẽ không hơn mấy loài vật hay sao? Phải không? Nhất định là tinh tấn sẽ được. Cho nên nói loài súc sanh đó, cũng có cái khả năng giác ngộ vãng sanh. Còn nói về con người á, như là quý vị thấy ở trong đạo Phật có những cái nàng kỹ nữ, là những người bị xã hội khinh chê, là chỉ trích, là thấp hèn xấu xa, nhưng mà vào trong đạo Phật rồi á cũng trở thành những người A-la-hán, gương mẫu, giảng kinh thuyết pháp độ không biết bao nhiêu người. Rồi sang trọng giàu có như ông Cấp Cô Độc là một nhà triệu phú, thì cũng tu hành, cũng là thành tựu được thánh quả nhờ cái sự giáo hóa của Đức Phật mà cũng đạt đến cái sự giác ngộ. Rồi những cái người nghèo hèn như là Ni Đề, là anh chàng gánh phân thấp kém ở trong xã hội, bị mọi người khinh chê, nhưng mà được thấm nhuần cái giáo pháp của Phật, vào trong chánh pháp rồi cũng giác ngộ, cũng thành một bậc A-la-hán đó. Thì quý vị thấy đó, từ người sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, người địa vị cao sang như vua chúa Phật cũng độ, thấp hèn như người gánh phân cũng đều được có cái sự giải thoát ở trong giáo pháp của Đức Phật. Đó là nói về cái tính chất bình đẳng tuyệt đối của đạo Phật. Nói về cái tính chất viên dung vô ngại là tính chất cuối cùng. Tính chất thứ tư đó là tất cả pháp môn của đạo Phật, từ là thiền, tịnh, giáo, mật hay giới luật vân vân, tất cả đều nhằm một mục đích duy nhất, tức là giúp cho chúng ta giác ngộ. Như nãy nói, giác ngộ là thấy được lẽ thật mà thôi. Niệm Phật chi nhiếp tâm thì được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là tâm mình yên định rồi, trí mình sáng, mình thấy rõ lẽ thật là giác ngộ. Thiền đấy chi, thiền á cũng là để cho lắng cái vọng niệm trở lại, cái trí mình sáng ra, trí mình sáng ra cũng để thấy được chân lý. Rồi giáo pháp cũng vậy, dạy cho mình thấy rõ được cái sự thật muôn đời của dạng sự dạng vật của bản thân mình. Đó cũng là giác ngộ. Rồi bao nhiêu giới luật cũng vậy, giữ cho mình không có đi vào con đường xấu ác, rồi tâm mình yên định, trí huệ phát sanh. Đó là nói về cái pháp môn viên dung. Rồi tất cả những cái việc làm ở trong đạo Phật, từ tam quy, ngũ giới, thập thiện, là đều giúp cho mình đưa tới cái chỗ cuối cùng là giải thoát. Rồi những cái việc làm phước cũng vậy, phóng sanh hay là từ thiện xã hội, hoặc là sám hối, hay là mình làm tất cả mọi Phật sự đó, cũng đều là dung bồi phước. Rồi tu ở bên trong là huệ, hai cái đó làm tư lương để giúp cho mình đạt tới cái chỗ giác ngộ cứu cánh viên mãn. Thì như vậy nói tóm lại, tuy rằng nói có bốn cái đặc tính, nhưng thật ra quý vị thấy gom gọn lại thì không ngoài giác ngộ mà thôi. Giác ngộ là thấy biết được cái lẽ thật ngay nơi bản thân của mình, không còn mê lầm nữa. Rồi một mặt song song là chúng ta tu hành mọi cái việc công đức để mà dung bồi cái cội phước cho bản thân của mình. Sanh ra nơi nào cũng có đầy đủ phước đức, rồi có trí huệ làm tư lương để chúng ta tiến thẳng tới cái mục đích cuối cùng là giác ngộ thành Phật mà thôi. Đó, hôm nay nói tới đây. Mời tất cả quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể Phật ca đạo vô thượng thể